Anh chị em thân mến, một trong những câu chuyện cảm động và đẹp nhất của những trang tin mừng đó là câu chuyện ngày hôm nay. Thomas, một tông đồ đã quá khổ đau, đứng trước cái chết, sự thất bại của thầy, thì cũng như các môn đệ khác đã bỏ trốn. Nhưng Thomas còn hơn nữa là khi thầy đã sống lại, thân thiện với các môn đệ, thì Thomas vẫn biệt tâm, bởi vì Thomas quá khổ đau. Có lẽ Thomas vì yêu mến thầy quá, không thể nghĩ rằng cái biến cố đó có thể xảy ra được. Bởi vì Thomas đã nhiều lần can ngăn thầy: "Thầy không phải chết đâu, thầy không phải lên Jerusalem, nhưng nếu có đi thì con cùng đi với thầy, cùng chết với thầy." Thế nhưng những lời đó đã trở thành quá khứ rồi. Giờ đây thầy đã bị tử nạn, được an táng trong ngôi mộ. Tất cả những gì các tông đồ suy tư đều đã sụp đổ. Hai tông đồ về làng quê trên đường Emmaus, giấc mơ mộng vàng đã trở nên mây khói, và các tông đồ đã trở về cuộc đời thường của mình. Thế nhưng biến cố phục sinh quá bất ngờ. Các bà đã ra mộ, đã thấy ngôi mộ vắng và đã tìm về loan báo cho các tông đồ. Nhưng các ông vẫn còn nghi ngờ, ngay cả Thomas không thể tin được: "Nếu mắt tôi không thấy, tay tôi không sờ, không đụng chạm vào thầy, thì tôi không tin." Đó là một thái độ không phải chỉ là cứng lòng tin, mà là một thái độ tiêu cực hơn, hay nói cách khác, yêu mến thầy quá và giận dỗi thầy. Cho nên Thomas thách thức. 8 ngày sau, khi Chúa hiện ra lần thứ hai, cửa vẫn đóng kín bởi vì sợ những người Do Thái, thì Chúa phục sinh hiện đến, và lời đầu tiên vẫn là bình an cho các con. Rồi Ngài hướng về Thomas ngay và nói: "Hỡi Thomas, con hãy nhìn vào những vết thương của thầy, con hãy xỏ ngón tay vào dấu đinh của thầy, con hãy thọc cả bàn tay của con vào cạnh sườn thầy đây." Thomas sững sờ và không còn đòi hỏi được điều gì hơn nữa. Mắt đã thấy và đã đụng chạm được chính đấng phục sinh, một cái điều đòi hỏi quá đáng, quá mức. Thì giờ đây Chúa Giêsu phục sinh kiên nhẫn, như Ngài từng kiên nhẫn để đưa từng môn đệ trở về với thực tại niềm vui với sự phục sinh của Ngài, thì Thomas không còn biết nói gì hơn nữa, chỉ còn quỳ sụp xuống ôm mặt mà khóc và nói rằng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Và Thomas từ một người cứng tin trở nên một con người tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, vì đã thấy thầy nên anh mới tin. Phúc thay cho những người không thấy mà tin. Chúa Giêsu phục sinh nhắn nhủ cho cộng đoàn tín hữu, cho hội thánh, cho mỗi người chúng ta hôm nay. Và từ vết thương của Chúa Giêsu, những dòng máu đỏ, dòng nước được diễn tả bằng hình ảnh ơn cứu độ. Dòng máu đã đổ ra, phép bí tích rửa tội, dòng nước đã tuôn trào để cho những ai đến với trái tim nhân hậu của Chúa Giêsu đọc được những dấu chỉ ấy, để tìm thấy ơn cứu độ, tình yêu thương, bình an của Đức Phục Sinh. Anh chị em thân mến, chính trong chiều hướng này mà ngày 23 tháng 5 năm 2000, Thánh Bộ Phượng Tự đã ra quyết định chọn ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh hôm nay là ngày lòng thương xót Chúa, để các tín hữu trên toàn thế giới dùng ngày Chúa Nhật này để suy niệm về lòng thương xót của Chúa đối với mọi người và toàn thể nhân loại. Tin tưởng ở lòng Chúa thương xót, chúng ta sẽ luôn vững lòng trông cậy, phó thác nơi Chúa khi gặp những thử thách trong cuộc đời, những biến cố xảy ra cho mỗi người, cho mỗi gia đình, cho cộng đoàn, cũng như cho toàn thế giới. Việc tôn sùng lòng thương xót Chúa đã được tỏ ra cho nữ tu Maria Faustina Kowalska năm 1931, và thánh nữ đã hết lòng cổ động trong giáo hội. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã suy tôn bà lên bậc hiển thánh mới đây vào ngày 30 tháng 4 năm 2000. Qua biến cố này, chúng ta cùng dừng lại một chút với đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị để cùng suy tư, chiêm ngắm và cảm tạ tình Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã trao dâng tất cả những giọt máu, giọt nước cạn kiệt ở trong trái tim nhân hậu của Ngài cũng đổ ra vì yêu thương chúng ta. Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Những hình ảnh của bài tin mừng hôm nay gợi ý cho chúng ta để thấy tình thương của Thiên Chúa quá lớn lao. Thomas đã nhìn thấy, đã tìm lại niềm tin và hy vọng, để rồi suốt cuộc đời của tông đồ Thomas là để tuyên xưng lòng tin vào đấng đã chịu chết vì mình. Con người Thomas là một mẫu mực cho chúng ta. Không phải vì yếu tin và được sự lạ rồi chúng ta mới có niềm tin, nhưng hạnh phúc của chúng ta là chúng ta không phải vì thấy, nhưng chúng ta đã được Chúa nâng đỡ. Và chứng từ của Thomas đã cho chúng ta một niềm tin. Cũng như thánh Faustina, chúng ta cũng tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót của Chúa không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại. Chúng ta cùng hết lòng tin tưởng kêu lên Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Đó là câu nói được gắn ở dưới chân Chúa trong ảnh lòng thương xót Chúa. Lời tuyên xưng đó: hết lòng tin tưởng nơi tình thương toàn năng của Chúa, đặc biệt cần thiết cho thời đại chúng ta hôm nay, một thời đại mà nhân loại đang trải qua rất nhiều biến cố và dường như hoảng sợ trước bao nhiêu những sự xuất hiện của sự dữ. Lời kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để tự đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn của chúng ta luôn nổi lên một nguồn cậy trông vững chắc: bình an cho các con. Lần nào hiện ra với các tông đồ, Đức Kitô phục sinh vẫn nói lời đầu tiên ấy, và Ngài chúc phúc để sự bình an của Chúa phục sinh luôn hiện diện cùng với Thánh Thần để nâng đỡ cho các tông đồ. Thì với chúng ta, với con mắt linh hồn, chúng ta ước ao được nhìn vào con mắt của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, để nhận ra nơi sâu thẳm của cái nhìn của Chúa phản ánh đời sống sâu xa của Chúa, tấm lòng nhân hậu của Chúa. Nơi đó chúng ta cũng nhận ra ân sủng mà chúng ta thường nhận được, và Chúa vẫn hằng tái ban hằng ngày cho chúng ta mãi mãi cho đến tận thế. Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã suy tư về lòng thương xót của Chúa rất sâu xa, và Ngài viết nên những lời tâm sự và hoàn toàn phó thác tin cậy vào lòng thương xót của Chúa. Và Ngài đã trao dâng toàn giáo hội, trao dâng toàn thế giới vào lòng thương xót của Chúa. Cuộc đời của Ngài cũng vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm khó khăn, nhưng tình thương của đấng phục sinh luôn bao trùm và nâng đỡ Ngài. Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Và khi Chúa Thánh Thần đến thì Chúa ban cho chúng ta một niềm tin vững chắc hơn. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện để Thánh Thần đến và củng cố niềm tin cho các tông đồ và ban tràn đầy Thánh Thần để giáo hội lên đường để loan báo tin mừng phục sinh. Thì chính Thánh Thần ấy là đấng hằng hiện diện trong đời Kitô hữu chúng ta, là đấng an ủi và là thánh thần của sự thật, dẫn chúng ta trên đường đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa Thánh Thần làm cho thế giới nhận ra tội lỗi và cũng nhận ra sự công chính nơi Chúa. Chúa Thánh Thần cũng cho chúng ta hiểu được ơn cứu rỗi trọn vẹn nơi Chúa Kitô. Càng nhìn nhận ra tội, càng dễ nhớ đến thánh giá Chúa Kitô. Hơn nữa, Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta qua thánh giá của Chúa Kitô nhìn nhận tội lỗi của mình, từng tội lỗi một, với trọn vẹn sự giữ chứa chấp trong tội lỗi đó. Cũng qua thập giá của Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần cho chúng ta nhìn ra tội lỗi trong ánh sáng màu nhiệm của lòng Chúa thương xót. Đó là tình yêu của Chúa chứa đầy lòng thương xót và tha thứ. Nhờ đó, sự nhận ra chính tội lỗi của mình đem lại lòng vững tin rằng tội có thể được xóa bỏ và con người được phục hồi trở lại tình trạng của người con yêu thương của Chúa. Thánh giá là một sự hạ mình sâu thẳm nhất của Thiên Chúa xuống tới nhân loại. Thánh giá là sự hoàn tất cuối cùng của tình yêu muôn thuở của Chúa đối với những vết thương đau đớn nhất của cuộc sống con người. Chính Thánh Thần thực hiện điều đó qua thập giá Đức Kitô, qua dòng máu, dòng nước, qua hiến tế một lần cho muôn lần, cho muôn thế hệ. Đức Kitô hoàn tất công cuộc cứu độ, và giờ đây Thánh Thần ân sủng và tình yêu tràn trào xuống cho nhân loại chúng ta qua hình ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa. Và cuối cùng, cùng với những suy tư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng ta là những người hạnh phúc, có thể nói như hạnh phúc thứ 9 ở trong 8 mối phúc thật, đó là hạnh phúc cho những người không thấy mà tin. Chúng ta không cần phải kiểm chứng bằng mắt, bằng suy luận, bằng kinh nghiệm, nhưng chúng ta được ơn nâng đỡ của Thánh Thần, để từ đó chúng ta được cất nhắc lên địa vị cao quý, một đức tin siêu nhiên để kết hợp với Thiên Chúa yêu thương, để đón nhận bình an của Chúa Phục Sinh. Ngày hôm nay, hơn lúc nào hết, thế giới chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Ở mọi nơi, từ sâu thẳm của những khổ đau của nhân loại, lời kêu xin lòng thương xót của Chúa hằng vang vọng lên khắp nơi nơi. Nơi nào có ghen ghét và lòng khao khát trả thù ngự trị, thì nơi đó chiến tranh lại đem đến khổ đau và chết chóc cho những người vô tội. Và nơi đó lòng Chúa xót thương lại càng cần thiết để đem lại sự ổn định cho tâm hồn và con tim nhân loại, và đem lại an bình nếu con người nhìn lên trái tim nhân hậu của Chúa Giêsu, nhìn lên lòng thương xót của Thiên Chúa. Và nơi nào thiếu tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, nơi đó lại càng cần lòng thương xót của Chúa. Vì trong ánh sáng của tình thương xót của Chúa, chúng ta nhận ra giá trị tuyệt vời của mỗi người của chúng ta hôm nay. Không phải vô tình mà Chúa dựng nên mỗi con người, và mỗi con người không phải là những con số mơ hồ vô định, nhưng mỗi con người được đếm trong trái tim, trong tình yêu, trong trí nhớ của Thiên Chúa. Không ai hững hờ đến trần gian này rồi vô tình qua đi, nhưng mỗi người là một dấu chỉ yêu thương được đặt để trong trái tim lòng nhân hậu của Thiên Chúa, trong trái tim của lòng thương xót Chúa. Nơi gia đình chúng ta, rồi nơi mỗi cá nhân chúng ta khao khát tình yêu, hạnh phúc và an bình, những lúc ấy chúng ta hướng đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Chúa dẫn chúng ta đi. Hôm nay, trong ngày lễ lòng thương xót Chúa, Tình yêu thẳm sâu của Chúa nhân từ xót thương đã mở ra, trào tràn với hết tất cả mọi người. Chúa tuôn đổ cả một đại dương ân phúc cho những tâm hồn nào đến múc nguồn thương xót của Chúa. Những ai ngày hôm nay đi xưng tội, đi dâng lễ và rước lễ sẽ được sự tha thứ hoàn toàn mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Đây là lời của chính Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nữ Faustina và đã được trích lại trong nhật ký của thánh Faustina. Và cuối cùng, kính thưa anh chị em, lòng thương xót, lòng nhân hậu từ trái tim của Chúa Giêsu đã đến với nhân loại chúng ta. Một nhân loại khổ đau, một nhân loại cần được thứ tha, một nhân loại đang khao khát hòa bình. Và lời cầu chúc của Thiên Chúa luôn vẫn là bình an cho các con. Vậy Chúa luôn ban tình yêu của Ngài cho chúng ta. Chúa ban cho con người được vượt qua khổ đau cá nhân, bản thân, gia đình. Và Chúa luôn hướng lòng về chúng ta, chờ đợi sự sám hối để ban ơn tha thứ. Và nhất là nơi đâu có hòa thuận, nơi đâu có hai ba người họp lại nhân danh Chúa, thì chắc chắn những tâm hồn đó, những con người đó, những đền thờ của Thiên Chúa đó sẽ được chúc phúc, sẽ được an bình của Thiên Chúa. Vậy hôm nay xin mọi người chúng ta là con dân của Chúa phục sinh, xin mọi người nhận ra và tin nhận, đón nhận lòng thương xót Chúa. Chính điều này làm cho chúng ta được lớn lên trong tình yêu và lòng tín thác nơi Chúa yêu thương. Xin cảm ơn cộng đoàn, xin mời cộng đoàn đứng.